Đây là chương trình phát thanh Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Tham vấn Di Trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về Di Trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB-5, chiếu kháng doanh nhân, E2, L1, EB-1C, du học tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Westminster ngay trên đường Bô Sa phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933. Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388. Văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước Walmart, 408-294-3888. Và văn phòng Rạng Mi từ Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California. Chào chị Hải Lan tại miền Nam và xin được giới thiệu và trân trọng kính chào anh Lê Minh Hải làm phó giám đốc văn phòng Robert Mullins International.
Wow, hôm nay có sự giới thiệu quá là trang trọng. Chúng tôi Lê Minh Hải xin một lần nữa kính chào toàn thể quý vị hai miền Nam Bắc Cali. Hy vọng là cái chương trình hôm nay sẽ đem đến cho quý vị một số những cái thông tin cập nhật liên quan tới vấn đề di trú, bảo lãnh, chuyển diện, đầu tư và nhất là những quý vị nào hiện nay đang có chờ cái lịch cấp chiếu kháng thì hôm nay chúng ta sẽ đọc luôn cái lịch cấp chiếu kháng của tháng 10 là cái tháng mà mở đầu cho một cái tài khóa của năm 2020. Thưa chị Hải Lan.
Dạ thưa vâng, mời anh Lê Minh Hải với cái tin tức nóng bỏng ngày hôm nay.
Sở Di trú Hoa Kỳ muốn dò xét mạng xã hội trước khi cấp quốc tịch Mỹ và lịch cấp chiếu kháng và chuyển diện cư trú của tháng 10 2019 vừa mới được lên cái chủ đề của ngày hôm nay, mặc dù là tuần trước chúng tôi cũng có đọc sơ cái lịch cấp và lần này chúng tôi sẽ đọc luôn cả hai lịch, một lịch là cấp chiếu kháng và một lịch là chuyển diện cho những người đang có mặt hợp lệ tại Hoa Kỳ. Những di dân đang nộp đơn cho những cái lợi ích di trú nào đó sẽ được yêu cầu cung cấp thêm những cái đăng nhập và sinh hoạt của các trang mạng xã hội và là một trong những đòi hỏi rất là cần thiết khi sở di trú duyệt những cái hồ sơ để cho những cái phúc lợi về vấn đề di trú. Rõ ràng đây là một cuộc điều tra mở rộng về sự hiện diện trực tuyến sẽ cung cấp cho Bộ Nội an một lối vào cuộc sống riêng tư của người nộp đơn. Lối vào này là lối vào cuộc sống riêng tư ảo của người nộp đơn. Chứ nếu thật sự lối vào của cuộc sống riêng tư mà bình thường thì chúng ta đã phải trình cho sở di trú cũng như là với lãnh sự rồi. Thông tin mới về mạng xã hội sẽ được yêu cầu trong những đơn di trú mà quý vị nộp cho sở di trú hay lãnh sự Hoa Kỳ như sau. Điều số 1 là đơn xin nhập tịch N-400. Số 2 là đơn xin giấy thông hành hay là đơn xin giấy tái nhập I-131. Đơn I-485 tức là đơn đăng ký thường trú hoặc là xin chuyển diện. Đơn 751 là xin hủy bỏ điều kiện về cư trú tạm thời để có thẻ xanh 10 năm. Đơn I-829 là dành cho doanh nhân xin hủy bỏ điều kiện về thường trú nhân. Đây là những loại đơn mà trong thời gian ngắn là sở di trú sẽ yêu cầu các đường đơn nộp thêm những bằng chứng về vấn đề hiện diện trực tuyến, tức là các trang mạng xã hội để sở di trú và lãnh sự họ có những cái thông tin về cái sự sinh hoạt này để họ có nhiều yếu tố quyết định cho cấp phát những cái ưu tiên về vấn đề di trú. Và trong một cái thông tư nói về tòa Bạch Ốc hiện nay đang muốn ngăn cản người tị nạn đến Hoa Kỳ, thì một ứng viên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ nói rằng là chúng ta cần nhiều người tị nạn đến Hoa Kỳ. Cơ quan hành pháp hiện nay chẳng hiểu đất nước chúng ta đang đại diện điều gì. Hoa Kỳ được thành lập bởi người di dân, bởi những người tìm sự lánh cư, và từng ngày họ làm cho chúng ta, đất nước chúng ta mạnh hơn. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe phần trình bày của Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Sở Di trú Hoa Kỳ muốn dò xét mạng xã hội trước khi cấp quốc tịch và lịch cấp chiếu kháng và chuyển diện cư trú của tháng 10 năm 2019. Sở Di trú USCIS vừa đề nghị một sự thay đổi trong những điều luật di trú, và điều này sẽ ảnh hưởng những di dân hợp pháp về chiếu kháng, hay còn gọi là visa và thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Những di dân đang nộp đơn cho những lợi ích di trú nào đó sẽ được yêu cầu cung cấp những cách thức đăng nhập vào sinh hoạt của các trang mạng xã hội và là một trong những đòi hỏi khi duyệt xét hồ sơ. Bộ Nội an Hoa Kỳ muốn có thể duyệt thông tin đăng trên các trang mạng xã hội trong 5 năm qua của người di dân đang nộp đơn xin một số lợi ích di trú, bao gồm việc trở thành công dân Hoa Kỳ qua việc nhập tịch, lánh cư và thay đổi diện thường trú qua việc kết hôn. Nếu đề nghị này được chấp thuận, Bộ Nội an sẽ thêm câu hỏi về những trang mạng xã hội cho một số đơn mà Sở Di trú USCIS và Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Thuế quan, tức US Customs and Border Protection, đang sử dụng. Rõ ràng đây là một cuộc điều tra mở rộng về sự hiện diện trực tuyến, sẽ cung cấp cho Bộ Nội an một lối vào cuộc sống riêng tư của người nộp đơn. Việc xem xét kỹ lưỡng về những hồ sơ trên mạng điện tử tế nhị và gây nhiều tranh cãi này sẽ đưa đến việc nhiều đương đơn sẽ tự kiểm duyệt hoặc xóa các chương mục của họ, đưa đến những hậu quả không hay về sinh hoạt liên quan đến du lịch, công việc và cá nhân. 19 hệ thống mạng xã hội mà Sở Di trú và Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Thuế quan quan tâm là Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, LinkedIn, YouTube, Reddit, Tumblr and Pinterest. Và thông tin mới về mạng xã hội sẽ được yêu cầu trong những đơn di trú, đơn N-400 là đơn xin nhập tịch, đơn I-131 là đơn xin giấy thông hành, đơn I-485 là đơn đăng ký thường trú hoặc xin chuyển diện, đơn I-751 là đơn xin hủy bỏ điều kiện về cư trú, tức đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn 10 năm. Và đơn I-829 là đơn dành cho doanh nhân xin hủy bỏ điều kiện về diện thường trú nhân. Đảng Dân Chủ phản đối kế hoạch của Tòa Bạch Ốc muốn ngăn cản người tị nạn đến Hoa Kỳ. Nhật báo New York Times tường trình rằng hành pháp của Tổng thống Donald Trump dự tính cắt giảm chương trình tị nạn và mỗi năm chỉ nhận 10.000 người tìm cách thoát cảnh chiến tranh, bị ngược đãi và nghèo đói. Một viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc đã đề nghị hủy bỏ hoàn toàn chương trình tị nạn và trao cho Tổng thống quyền nhận người tị nạn trong trường hợp khẩn cấp. Một ý kiến khác được đưa ra là cắt giảm số người tị nạn nhập cảnh Hoa Kỳ xuống còn một nửa, khoảng 10.000 đến 15.000, với thứ tự ưu tiên cho những quốc gia hoặc những nhóm có diện đặc biệt, chẳng hạn như người dân Iraq và Afghanistan từng làm việc với quân đội Hoa Kỳ. Một ứng viên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ nói rằng, chúng ta cần nhiều người tị nạn. Cơ quan hành pháp này chẳng hiểu đất nước chúng ta đại diện cho điều gì. Hoa Kỳ được thành lập bởi người di dân, bởi những người tìm cách tìm sự lánh cư, và từng ngày họ làm cho chúng ta mạnh hơn. Khoảng 3 triệu người tị nạn đã được tái định cư ở Hoa Kỳ kể từ khi đạo luật tị nạn năm 1980 được thông qua. Trong 2 năm đầu của hành pháp Tổng thống Donald Trump, số người tị nạn được nhập cảnh mỗi năm bị cắt giảm xuống còn 30.000, tức giảm 70% kể từ năm 2016. Giám đốc của Tổ chức Dự án Trợ giúp Tị nạn Quốc tế nói rằng, những người tị nạn bị xâm hại cần được bảo vệ, bất kể quốc tịch và tôn giáo, giới hạn họ đến nơi an toàn tại Hoa Kỳ sẽ cướp đi nhiều mạng sống. Những người Mỹ bình thường cảm nhận ra sao về việc người tị nạn nhập cảnh Hoa Kỳ? Một bình luận về tin tức kể trên như sau, có thể chúng ta sẽ đi đến sự suy thoái kinh tế và chính phủ nợ gần 23.000 tỷ Mỹ Kim. Tại sao chúng ta lại muốn có thêm người đến đây? Chúng ta không thể kham nổi những người đang nhận trợ cấp xã hội. Thật không công bằng cho dân của chúng ta đón nhận những người cần nhu cầu kinh tế. Hãy gửi tiền đến quốc gia của họ và giữ họ ở lại đó. Chúng ta đã có đủ những người tìm sự lánh cư.
Và thế nhưng tuy nhiên ý kiến trên cũng gặp không ít những cái bình luận trái ngược, vì hầu hết những người tị nạn muốn thoát khỏi đất nước không vì nhu cầu miếng cơm manh áo. Cộng đồng tị nạn Việt Nam là một chứng minh điển hình. Người tị nạn trước hết đi tìm những nơi tôn vinh tinh thần dân chủ và tự do, và tìm kiếm một đời sống được tôn trọng nhân phẩm và được luật pháp đích thực bảo vệ, tìm một đời sống tốt đẹp cho chính họ và những thế hệ mai sau. Jared Kushner nói với Đảng Cộng Hòa cần đoàn kết để mang lại một kế hoạch di trú mới. Ông Jared Kushner là con rể của Tổng thống Donald Trump và là một cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc, nói với các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa rằng họ nên ủng hộ một kế hoạch di trú được viết trên 600 trang giấy mà ông đã soạn thảo để đảng này có thể đưa ra một viễn ảnh tích cực cho việc cải tổ di trú trước cuộc bầu cử 2020. Kushner nói rằng luật đề nghị của ông tập trung vào hai lĩnh vực mà các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa có thể đông đảo đồng ý, đó là tăng cường an ninh biên giới và thay đổi đất nước bằng một hệ thống di trú dựa trên việc tính điểm. Thế nhưng dự luật mà ông đưa ra không nói gì về những di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ từ khi còn rất trẻ, được đặt tên là những người ước mơ, tức là Dreamers, hoặc không nói về việc kiểm soát việc làm, E-Verify, là một chương trình thúc bách chủ nhân kiểm tra diện di trú của công nhân. Một số thượng nghị sĩ nói rằng cần cho chương trình kiểm soát việc làm vào dự án này vì đây là cách hữu hiệu nhất để đánh vào tình trạng di trú bất hợp pháp. Dự luật 600 trang này tập trung vào hai lĩnh vực cải tổ di trú, tăng cường an ninh biên giới và cải tổ hệ thống di trú hợp pháp. Một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa nói rằng có một số vấn đề quan trọng không có trong dự luật này, chẳng hạn như chương trình DACA, tức là chương trình tạm hoãn trục xuất những di dân bất hợp pháp được đưa đến Hoa Kỳ từ lúc còn thơ ấu, và dự luật này cũng không bàn đến việc cải tổ di trú rộng rãi và toàn diện. Ông Kushner muốn bắt đầu với dự luật này và có vẻ sẽ gặp được sự chấp thuận của hầu hết các vị dân cử Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội. Sau đây là lịch cấp chiếu khán và chuyển diện cư trú trong tháng 10 2019. Thứ nhất là diện IR1, IR2, IR5, tức là vợ hoặc con vị thành niên hoặc là cha mẹ của công dân Hoa Kỳ luôn luôn có hiệu lực. Thứ hai là diện F1, con độc thân trên 20 tuổi của công dân Mỹ, ngày 15 tháng 1 2013 tăng 2 tuần. Diện F1 xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ ngày 15 tháng 7 2013. Thứ ba là diện F2A, tức là vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân, có hiệu lực ngay, tăng 2 năm. Diện F2A xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ ngày 1 tháng 8 2019. Thứ tư là diện F2B, là con độc thân trên 20 tuổi của thường trú nhân, ngày 1 tháng 6 2014, không thay đổi.
Chúng tôi lại một lần nữa bị trục trặc kỹ thuật, và cái sự kết nối với chị Hải Lan đã bị gián đoạn. Xin quý vị vẫn tiếp tục. Chúng tôi đọc tiếp cái danh sách mà chị Hải Lan mới vừa đọc, là cái lịch cấp chiếu kháng của diện F2B, tức là con độc thân trên 20 tuổi của thường trú nhân, xét đến ngày 1 tháng 6 năm 2014 không thay đổi. Diện chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ thì được xét tới ngày 1 tháng 12 năm 2014. Diện F3 là con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Tiếp tục là diện tu sĩ, tức là diện SR, là chưa gia hạn. Kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rongmi.com và trên facebook.com/rmiodp, hoặc có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc email info@rmiodp.com.
Vâng, xin lỗi quý vị là hôm nay
xin mời Thảo Nguyên ạ.
Vâng, chị Hải Lan có nghe được Thảo Nguyên không ạ?
Dạ vâng, nghe được rồi, dạ vâng.
Vâng, xin lỗi quý thính giả là hôm nay không biết vì thời tiết hay vì lý do gì mà chúng tôi bị chóp đường dây nhiều lần. Hy vọng là quý vị bây giờ đã nghe rõ, và kính mời quý vị sẽ gọi vào cho chương trình của chúng tôi đặt các câu hỏi sau phần hỏi đáp di trú của chúng tôi. Vâng, và kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài Sở Di trú Hoa Kỳ muốn dò xét mạng xã hội trước khi cấp quốc tịch, và cũng như là lịch cấp chiếu khán và chuyển diện cư trú của tháng 10 năm 2019. Và kính thưa quý vị, tại miền Bắc, kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào với 3 số điện thoại 714-775-9043, 775-9044 và 775-9044. 9045.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Một nghị sĩ đảng Cộng Hòa có thể thay đổi luật di trú không, thưa anh?
Không có cái sự chấp thuận nào của Hạ viện với đa số thành viên của đảng Dân Chủ thì không có một dự luật nào của đảng Cộng Hòa có thể thành công. Những luật mới đều phải có sự chấp thuận của cả Thượng viện lẫn Hạ viện và nó sẽ không thể xảy ra cho đến sau năm 2020.
Và câu hỏi kế tiếp, thưa anh Lê Minh Hải, việc nhập cảnh người tị nạn trong thời gian ông Obama còn tại nhiệm ra sao, thưa anh?
Hành pháp của Tổng thống Obama đã xét cái mục tiêu cho phép nhập cư 101.000 người trong năm 2017. Mục tiêu này không hoàn thành vì những tác động hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm số người nhập cảnh xuống rất nhiều trong năm 2017, chỉ còn 30.000 mà thôi. Chị Hải Lan.
Vâng, xin lỗi quý thính giả cũng như anh Lê Minh Hải, chúng ta lại mất đường dây ở miền Nam.
Hôm nay nóng đó, trời nóng, ngày mai thì trời lại mát trở lại.
Mình sẽ kết nối ngay bây giờ.
Và cái câu hỏi kế tiếp, chị Hải Lan đã có lại trên đường dây chưa?
Dạ, thưa có đây.
Rồi, như vậy chị đọc lại cái câu hỏi thứ ba dùm cho Hải luôn.
Vâng, thưa quý thính giả, câu hỏi kế tiếp là nếu mà đương đơn không có những cái chương trình, những cái chương mục mạng xã hội để mà cung cấp cho sở di trú thì sẽ như thế nào?
Đây là câu hỏi rất là bổ ích. Rất nhiều người Việt Nam không có trang mạng. Có thể là chị Hải Lan cũng đâu có trang mạng, phải không?
Có chứ.
Có chứ. Còn Thảo Nguyên cũng có luôn. Những người trẻ thì dường như là người nào cũng thích trang mạng vì đó là cái cuộc sống ảo. Nhưng mà
dạ,
bây
vâng,
giờ
có trang mạng, thưa anh Lê Minh Hải, mà sometime mình lên mình
than thở.
Mình than thở trên đó. Cũng sẽ có người nhảy vào để chia sẻ, đúng không
đó.
ạ?
Mà bây giờ thì phải hết sức là chú ý, vì nếu mà than thở mà nó không có thuận lợi cho cái vấn đề nộp hồ sơ với sở di trú Mỹ hay là với lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam thì cái điều đó hết sức là bất lợi. Sở di trú họ có thể và lãnh sự họ có thể dùng những cái điều chúng ta nói ở trên mạng xã hội để có thể từ chối hồ sơ của chúng ta. Còn câu hỏi của chị Hải Lan mới nói là khi mà những người đương đơn không có trang mạng xã hội nào hết thì chuyện gì xảy ra? Câu trả lời là Bộ Nội an nói rằng nếu có nhưng mà không cung cấp những dữ kiện được yêu cầu thì có thể sẽ làm chậm giải quyết hồ sơ, hoặc là có thể sở di trú hay lãnh sự sẽ cho rằng là cá nhân đó không còn hợp lệ để xin những cái lợi ích về di trú nữa. Chị Hải Lan nghĩ như thế nào về cái câu trả lời này?
Hơi khó cho những cái người mà đâu phải ai cũng có.
Đúng rồi.
Hội đâu à.
Đúng rồi. Không có thì không nộp được, nhưng mà coi chừng họ sẽ cho rằng là chúng ta giấu giếm thì họ sẽ không có xét đơn của chúng ta. Đó, cho nên
chúng ta có nhiều thính giả gọi vào lắm rồi. Xin mời vị thính giả trên đường dây 9044. Hello. Xin vui lòng tắt dùng cái radio và đặt câu hỏi với anh Lê Minh Hải ạ.
Xin mời vị thính giả trên đường dây 9044. Hello.
Alo.
Dạ, dạ.
Muốn hỏi ông Lê Minh Hải, tại vì hai tuần trước tôi có nghe nhân viên của mình Hải đọc cái gì mà những người mới qua phải gặp ông chánh án của sở di trú, có nghĩa là sao?
Những người mới qua phải cần, nếu như bị trục xuất ngay tại phi trường với bị nhiều lý do khác nhau thì nên xin trì hoãn cái vấn đề trục xuất đó.
Không có chuyện gì phạm tội thì đâu có phải đi gặp, phải không?
Dạ, dĩ nhiên rồi. Nếu như mà không có
gì, tôi thắc mắc cái câu đó đó.
Vâng, nếu như mà có vấn đề với an ninh, có vấn đề với những người di trú xét duyệt ở ngoài phi trường thì họ có thể sẽ ngăn chặn cái việc nhập cảnh, và ngăn chặn đó thì phải trở về. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì phải xin trì hoãn cái vấn đề trục xuất đó để được đi gặp một chánh án. Đúng rồi. Chứ mình đi trở lại Việt Nam thì nó quá là oan uổng, vì một cái chuyến đi là một cái việc khó khăn nhé. Vâng. Dạ, cảm ơn câu hỏi.
Dạ vâng, và chúng ta có thính giả trên đường dây 9043. Hello. Hello.
Hello.
Dạ mời đặt câu hỏi anh chị ơi.
Dạ, chào các anh chị. Tôi có câu hỏi là
Ông anh ổng điền đơn cho bà chị dâu đó, cái điền cái form N400 mà ổng quên để thêm cái form mà N648, bởi vì bà chị bà cũng hơi cái đầu óc của bà không có tỉnh táo đó, mà bây giờ họ gọi interview đó thì bây giờ làm sao hả chị? Nếu mà lúc mà nộp với đáng lẽ phải nộp chung cái form N648 mà bây giờ không có nộp thì giờ như thế nào hả chị?
Dạ, chúng tôi cảm ơn câu hỏi này. Cái đơn N400 thì quý vị đã biết rồi, đó là cái đơn xin nhập tịch Mỹ. Còn cái đơn N648 là cái đơn có những cái tình trạng y tế không có hợp lệ để mà dự thi những cái cuộc khảo sát trong vấn đề nhập tịch. Thì đó là cái đơn xin miễn trừ những cái vấn đề đó.
Cho nên
thưa chị là chị có thể tắt cái radio đi, vì nó đang lặp lại cái lời nói của chúng tôi, nghe nó rất là khó nghe cho quý vị thính giả khác nha. Cho nên là cái câu trả lời là nếu đã không nộp từ đầu thì có thể là người nhân viên di trú họ sẽ không xét cho cái đơn này, vì có thể cái đơn này đã được thiết lập từ, đã được viết, đã được điền cái đơn từ lúc mà cái đơn N400 được nộp, nhưng mà không nộp cho sở di trú thì sẽ không coi đó là một cái sự ưu tiên. Cho nên cái câu trả lời và cái lời khuyên của chúng tôi là cứ đi phỏng vấn trên một cái tiêu chuẩn bình thường và đem cái đơn N648 đó đi theo, để nếu cần thiết thì trình ra nói rằng là người đương sự có những cái khiếm khuyết về vấn đề y tế, xin được miễn giảm, được chút nào hay chút đó. Còn nếu như sở di trú từ chối không có miễn giảm thì đó là cái điều mà người đương sự phải nhận lấy, vì lúc nộp đơn đã không có nộp chung với cái tờ giấy N648 đó, cho nên không được miễn giảm gì cả. Thưa chị, 4714890-9933 là số phone của văn phòng Robert Mullins tại Bosa, để chị hay là quý vị thính giả có cần thêm những cái sự giải đáp khác trên lĩnh vực di trú gọi vào cho chúng tôi được trả lời cho chị và quý vị thính giả nhé.
Vâng, xin mời thính giả trên đường dây 9044. Hello.
Hello, dạ cho em hỏi nhé, là khi mà làm cái affidavit support đó, cho 8 muốn bảo lãnh 2 gia đình, mỗi gia đình nó có 4 người, nhưng mình khoảng 85.000 thì bảo lãnh hồ sơ tài chính được không ạ?
Chúng tôi muốn biết là gia đình của người đứng đơn Y864 này là có bao nhiêu người ạ? Gia đình ở bên Mỹ đó.
Mỗi gia đình đó là có 4 người, còn cái người mà đứng đơn về cái financial support đó là 2 vợ chồng.
Rồi, như vậy là tổng cộng có 10 người, phải không? 4 người nhân 2 là 8, cộng 2 là 10. Thì cái số tiền là khoảng 72.000.
85.000.
Dạ. Mà
nếu cái cost income là 85.000 hay hơn.
Dạ, 85.000 thì đã đủ rồi đó, đã dư rồi đó. Bởi vì cái số tối thiểu mà phải có đó là khoảng 65.000 thôi.
Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
Vâng, và chúng ta có thính giả trên dây 9043. Xin mời lên tiếng. Hello.
Hello.
Dạ.
Lỗi, có phải đài radio?
Dạ đó đó chị ơi, chị làm ơn chị đặt câu hỏi liền nhé.
Dạ, em cho em hỏi thăm, tại vì em có đứa cháu nó bảo lãnh vợ với con nó đó, mà sao cái giấy approve gửi về rồi mà sao có tên vợ nó không có tên con nó thì sao ạ?
Như vậy là người cháu này là thường trú nhân phải không chị? Và
dạ, nó là thường trú nhân.
Rồi, và khi làm thủ tục này thì chỉ có làm một đơn để bảo lãnh cho vợ thôi, và người con thì đi theo mẹ, cho nên chỉ có tên của người mẹ thôi mà không có tên của người con. Điều đó là không có gì trở ngại. Khi hồ sơ đó được gửi đến cho cơ quan chứng khoán quốc gia là NVC, thì NVC họ sẽ cấp cái số hồ sơ và tên của những người có tên trong cái hồ sơ chánh, là khi đó sẽ có tên của của cái người con đó luôn. Cho nên hiện nay không có là điều chính xác, mai mốt cơ quan NVC sẽ cấp cái tên của người con vào trong cái hồ sơ của họ nhé.
Dạ. Yeah.
Này.
Cảm ơn.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị.
Dạ vâng, và mọi chi tiết nếu như quý vị còn thắc mắc xin vui lòng liên lạc với văn phòng Robot Merlin International ngay trên đường Bosa phía sau tượng rước Thánh Trần với số điện thoại là 714-890-9933, 890-9933. Cảm ơn anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên, chúng ta rất tiếc đã phải qua một cái chương trình khác và kỳ này nó hơi bị trục trặc, thành ra không biết là nó tại vì cái gì. Hy vọng là kỳ tới chúng ta sẽ được cái làn sóng nó rõ ràng hơn. Cảm ơn anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên.
Vâng, cảm ơn chị Hải Lan rất nhiều và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cũng như tham dự chương trình. Thảo Nguyên chúc quý vị có một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Trân trọng kính chào quý vị.
Vâng, và xin mời quý thính giả tại miền Bắc tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà báo trợ.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam truyền trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam. Ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam. Ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đậu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211.
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin cảm ơn hai nhà bảo trợ của chúng tôi hôm nay, đó là Phở gà An Nam và hệ thống tiệm vàng Victory Jewelry. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.